Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 1 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Hai người Việt được cấp visa sang Mỹ ghép tủy xương cứu anh trai. Tiếp theo là tường trình ô tô VinFast và Deal gặp bất lợi khi báo chí so sánh giá xe. Kế đến là tường trình lãnh đạo Hồng Kông phạm sai lầm khi đưa ra luật dẫn độ. Tiếp đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng nhan đề Vì sao nhóm lợi ích giao thông cắm mặt tăng phí BOT. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hai người Việt được cấp visa sang Mỹ ghép tủy xương cứu anh trai. Một nhà lập pháp Mỹ mới cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cấp thị thực cho hai người Việt sang Mỹ để giúp chữa trị cho một người Anh bị bệnh ung thư máu sau một thời gian bị từ chối visa. Dân biểu Zoe Lofgren, Chủ tịch tiểu ban tư pháp Hạ viện Mỹ, chuyên trách về di dân và quốc tịch, mới lên tiếng hoan nghênh thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc hai anh em người Việt đã được cấp visa tạm thời để nhập cảnh vào Mỹ để cứu mạng một người Anh tên là Tứ Lê. Theo nhà lập pháp này, ông Tứ Lê hiện sinh sống ở San Jose, California, bị một chứng bệnh ung thư cấp tính mà chỉ có ghép tủy mới có thể giúp ông sống còn. Hai người em của ông đều ở Việt Nam và thật hiếm hoi, họ có gen phù hợp 100%, nhưng thuật đầu bị từ chối visa nhập cảnh vào Mỹ để giúp người Anh của mình có cơ hội sống sót tốt nhất. Bà nói trong một tuyên bố ra ngày 18 tháng 6. Tin cho hay hai người em của ông Tứ xin visa du lịch B2 để sang giúp người Anh 63 tuổi của mình, nhưng bị từ chối thị thực hồi đầu tháng 6 mà lý do là họ bị nghi ngờ sẽ ở lại Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thị thực B2 dành cho mục đích mang tính giải trí, bao gồm đi du lịch, thăm bạn bè hoặc họ hàng, điều trị y tế và có hoạt động có đặc thù về tình hữu nghị, xã hội hoặc dịch vụ. Người xin loại visa này phải trình bày mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ là chuyến đi tạm thời, chẳng hạn như đi công tác, đi du lịch hoặc điều trị y tế, dự định lưu trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể có hạn, bằng chứng ngân sách để chi trả những chi phí khi ở Hoa Kỳ, có địa chỉ thường trú ngoài Hoa Kỳ, cũng như những ràng buộc về xã hội hoặc kinh tế khác bảo đảm sẽ trở về khi kết thúc chuyến đi. Nữ dân biểu này cho biết thêm rằng bà cùng với Thượng nghị sĩ Kamala Harris, một trong các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, thay mặt cho ông Tứ Lê và gia đình đã làm việc với Bộ Ngoại giao. Tôi không thể vui mừng hơn cho ông Tứ Lê và gia đình ông. Bà nói, thử tưởng tượng biết rằng việc ghép có thể là cách duy nhất để cứu mạng mình, nhưng người em hiến tủy lại bị từ chối cơ hội tới cứu sống mình. Nữ dân biểu cũng ngỏ lời cảm ơn Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Kitten Brink đã cùng với bà và Thượng nghị sĩ Harris tìm một giải pháp sớm nhất có thể. Và bà cũng chúc ông Tứ và gia đình ông những điều tốt đẹp nhất và tiếp tục sẽ hỗ trợ nếu cần. VOA tiếng Việt chưa thấy Đại sứ quán Mỹ có phản ứng nào về thông báo của bà Lofgren. Các cơ quan ngoại giao Mỹ thường từ chối tiết lộ thông tin về các trường hợp cá nhân xin thị thực. Đây không phải là trường hợp người đầu tiên muốn sang Mỹ giúp người thân chữa trị trọng bệnh bị từ chối visa, nhưng sau đó lại được cấp nhờ sự can thiệp của các nhà lập pháp Mỹ. Hồi tháng 8 năm 2017, bà Lofgren cũng đã vận động giúp một bà mẹ Việt sang Mỹ gặp con đang bị bệnh ung thư phổi sau khi bà bị từ chối visa vì cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ lo ngại rằng bà sẽ tìm cách ở lại Mỹ bất hợp pháp. Nguyện vọng cuối cùng của nữ bệnh nhân ung thư Trinh Phan là được nhìn thấy mẹ cười và cầm tay mẹ lần cuối, rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và
kể từ khi hãng ô tô 100% vốn Việt Nam VinFast bắt đầu bàn giao những chiếc xe Fadin đầu tiên cho khách hàng hôm 17 tháng 6, nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức nhiều lần tường thuật trực tiếp trên mạng rằng loại xe này là đồ đồng nát kém chất lượng. Ông Khoa nói Fadin tương đương với một dòng xe không bán được ở châu Âu đã bị thải loại ở Đức vào năm 2016. Ông Khoa, tổng biên tập của báo điện tử Thời báo.de có giấy phép ở Đức, cho biết thêm là dòng xe đó từng có giá bán hơn 5.100 euro một chút, tương đương khoảng 1 euro 4, không thể đáp ứng tiêu chuẩn Euro 6 hiện nay ở châu Âu. Khi chuẩn bị sản xuất dòng xe 5 chỗ nhỏ hồi tháng 11 năm 2018, VinFast thuộc tập đoàn Vingroup tuyên bố với báo chí là Fadin được nhượng quyền từ hãng Mỹ General Motors GM. Hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cung cấp thêm thông tin rằng Fadin sử dụng nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn của xe Opel Kangoo, loại xe có chung nền tảng với Chevrolet Spark. Qua các buổi livestream trên Facebook và YouTube gần đây, nhà báo Lê Trung Khoa đưa ra so sánh rằng mặc dù VinFast được hưởng nhiều ưu đãi về thuế và đất đai, song giá bán hiện tại của Fadin ở Việt Nam lên đến xấp xỉ 400 triệu đồng, sát với mức giá của các xe nước ngoài cùng phân hạng mà phải chịu nhiều loại thuế cao từ nhiều năm nay. Trong một bài báo đăng hôm 24 tháng 6, báo Phụ Nữ ở trong nước cũng so sánh giá của Fadin và chỉ ra rằng mức 395 triệu đồng một chiếc là ngang ngửa, thậm chí cao hơn các xe cùng loại của những thương hiệu lớn và nhiều kinh nghiệm, nhiều công nghệ hơn như Suzuki Celerio, Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo hay Honda Brio. Tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng xe của VinFast sản xuất trong nước mà giá ngang với xe ngoại có lẽ là điều mà nhiều người mua xe sẽ rất phân vân khi quyết định. Một chuyên gia về ô tô, ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, có quan điểm tương tự. Ông nói với VOA.
Tôi thấy cũng nhiều người cảm thấy những giá bán quá cao. Tôi cho rằng giá như thế là quá cao và vượt quá cái kỳ vọng rất là nhiều so với cả người ta kỳ vọng đến cái xe mà được mang tiếng là sản xuất trong nước.
Ngoại trừ vấn đề giá xe, về mặt công nghệ, chuyên gia Trần Khắc Huy cho rằng nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức đã không đúng khi gọi xe Fadin và dòng xe tiền thân của nó Opel Kangoo và Chevrolet Spark là đồ thải loại. Theo ông Huy, Opel và Chevrolet có thể đã dừng sản xuất để tung ra các mẫu xe mới và điều đó không liên quan gì đến vấn đề chất lượng. Vẫn theo chuyên gia này, hiện nay chính phủ Việt Nam mới chỉ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 về khí thải của ô tô. Vì vậy, xe Fadin cũng không có vấn đề gì về mặt này. Các buổi livestream của nhà báo Lê Trung Khoa đã thu hút lượng người xem tổng cộng lên đến hơn 100.000 và hàng nghìn lời bình luận. Trong đó, theo quan sát của VOA, đa số các ý kiến cho rằng ông Khoa dũng cảm cung cấp thông tin để nhiều người biết được sự thật về chất lượng và giá cả của Fadin. Ngược lại, cũng có một số lượng đáng kể các ý kiến cho rằng ông Khoa phá hoại nỗ lực sản xuất ô tô nội địa của VinFast thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Một số người thậm chí còn đưa ra những lời đe dọa ám sát giết chết ông Khoa vì đưa ra những thông tin bất lợi về Fadin. Theo tìm hiểu của VOA và qua ảnh chụp màn hình được nhà báo Lê Trung Khoa chia sẻ với VOA, những lời lẽ đe dọa mạnh mẽ nhất có nội dung rằng vì ông Khoa động đến một thế lực tư nhân nên ông sẽ rước họa vào thân, cũng như sẽ bị hoặc đáng bị ông chủ của Vingroup thuê mafia thủ tiêu. Ông Khoa cho VOA biết ông đang đối phó với các lời đe dọa này như thế nào.
Tôi đã tổng hợp lại và dịch và đã đưa những thông tin đó cho cảnh sát điều tra Đức, gọi là LKA, để họ tiếp tục tìm hiểu xem những cái account, tức là những người chủ những tài khoản mà nhắn tin đe dọa liên tục như thế với tôi là ai và có vị trí địa lý nào, địa chỉ IP nào để họ tiếp tục có những cái biện pháp mà bảo vệ tiếp theo.
Hôm 24 tháng 6, VOA liên lạc với cơ quan cảnh sát LKA để tìm hiểu xem họ nhận được những bằng chứng gì từ ông Khoa và có những biện pháp bảo vệ ông như thế nào. Tuy nhiên, sau 24 giờ, VOA chưa nhận được hồi đáp từ LKA. Cùng ngày, VOA đã cố gắng liên lạc với ông Nam Phong, đại diện truyền thông của VinFast, để hỏi về phản ứng của hãng đối với những thông tin do ông Lê Trung Khoa đưa ra. Ông Phong trả lời rằng vì chưa có đủ thông tin nên ông chưa được phép phát ngôn, đồng thời đề nghị VOA gửi câu hỏi đến qua email. Ở thời điểm bài này lên sóng, VOA chưa nhận được câu trả lời từ VinFast sau hơn 24 giờ gửi email đến hãng. Chuyên gia ô tô Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, cho rằng những thông tin trái chiều do ông Khoa và báo Phụ Nữ đưa ra có thể gây khó cho việc bán hàng của VinFast, không chỉ đối với xe Fadin mà cả hai mẫu xe sedan và SUV 2.0 lớn hơn có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng trở lên. Ông Huy nói với VOA.
Cái tỷ lệ mà thành công của ba cái mẫu xe đó thì theo tôi là không cao. Thứ nhất là thị trường trong nước thì người ta cũng khá là biết là cái xe đấy là như thế nào, xuất xứ từ đâu, đã phải chỉ chuyển như gì. Trong nước thì người ta cũng khá là e dè. Hơn nữa là với cái giá trị nó cũng khá là lớn trong thu nhập của người Việt Nam. Theo tôi thì cái số lượng bán trong nước thì sẽ khá là thấp. Còn nếu để mang ra bán ở nước ngoài thì chắc cũng nghĩ mua lại xe của một hãng khác, sau đó thì dán mác của mình vào chỉnh sửa một tí rồi lại mang bán thì ra thị trường quốc tế thì chắc cũng là cái khả năng cạnh tranh về giá là khá thấp.
Hôm 14 tháng 6, tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng, vỏn vẹn sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện. VinFast có kế hoạch sản xuất 250.000 xe trong giai đoạn đầu hoạt động, với sản lượng dự kiến tăng lên 500.000 xe mỗi năm vào năm 2025. Năm ngoái, hãng cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu vào giữa năm 2020. Hãng cũng nói họ đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng trước ở thời điểm cách đây một năm.
Sự thiếu tính giải trình với người dân do không được dân bầu lên đã khiến cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lâm, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, không thấy được sự bức xúc của người dân khi bà trình ra dự luật dẫn độ. Các nhà phân tích được tờ New York Times dẫn lời phân tích. Theo tờ báo này, khi đưa ra dự luật dẫn độ, bà Lâm có một đa số trung thành trong cơ quan lập pháp của đặc khu. Bà còn có sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ Trung Quốc và một bộ máy hành chính đồ sộ sẵn sàng thúc đẩy nghị trình của bà. Vậy mà mới tuần trước, hôm 15 tháng 6, bà Lâm buộc phải đình hoãn vô thời hạn, nỗ lực trong nhiều tháng, hướng tới việc thông qua dự luật cho phép chính phủ bà dẫn độ các nghi phạm hình sự tới Hoa Lục, Đài Loan và những nơi khác. Quyết định nhượng bộ của bà Lâm là bước lùi đơn lẻ lớn nhất trên một vấn đề chính trị kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, theo phân tích trên tờ New York Times. Rầm rộ dân chúng đã xuống đường công trong các cuộc biểu tình từ ôn hòa trở thành bạo động. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đã quay lưng lại với bà Lâm. Ngay cả các quan chức ở Bắc Kinh cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về cách nhận định của bà khi đối đầu trên một vấn đề mà họ xem là sự sao nhãng khỏi ưu tiên thật sự của họ, đó là thông qua đạo luật an ninh quốc gia hà khắc hơn ở Hồng Kông. New York Times nhận định rằng nguy cơ đối với chính phủ Hồng Kông là công chúng, nhất là giới trẻ, những người có thể hình thành suy nghĩ rằng cách duy nhất để ngăn chặn những chính sách mà họ không thích chính là biểu tình bạo lực. Với từng vấn đề lớn nối tiếp nhau kể từ khi Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc hồi năm 97, mức độ bạo lực tại các cuộc biểu tình đã gia tăng trước khi chính quyền buông xuôi và thay đổi lập trường. Có đến 1 triệu người tuần hành ôn hòa chống lại dự luật dẫn độ hồi một tuần trước đây. Con số đó do những người biểu tình cung cấp, còn cảnh sát đưa ra con số ít hơn nhiều là chỉ vài trăm ngàn. Tuy nhiên, lập trường của chính quyền Hồng Kông không lay chuyển cho tới khi một cuộc biểu tình khác nhỏ hơn diễn ra 3 ngày sau đó. Nó khởi đầu trong ôn hòa cho đến khi một số người biểu tình nhặt gạch đá ném vào cảnh sát và cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay. Thất bại của dự luật dẫn độ cho thấy thế khó xử của chính quyền Trung ương Bắc Kinh ở Hồng Kông. Họ muốn duy trì kiểm soát toàn diện lãnh thổ bán tự trị này, trong khi không cho phép dân chủ hoàn toàn, New York Times nhận định. Không có dân chủ, các chính quyền liên tiếp ở Hồng Kông đều đã phạm sai lầm, khiến họ rơi vào khủng hoảng chính trị do đánh giá thấp hay phớt lờ sự quan tâm của công chúng. Và mỗi lần như thế, Bắc Kinh lại bị cũng theo tờ báo này. Tuy nhiên, một số cố vấn thân cận của bà Lâm nói rằng không rõ bà có bàn bạc với các lãnh đạo ở Bắc Kinh về luật dẫn độ hay không. Khi thông báo hoãn dự luật dẫn độ trước báo giới, bà Lâm liên tục từ chối trả lời câu hỏi về những gì bà đã trao đổi với các lãnh đạo ở Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Hồng Kông, ảnh hưởng bên ngoài đó dường như muốn nói đến các cuộc gặp giữa các nhà cổ suý dân chủ đã sắp xếp với các quan chức và các chính trị gia Mỹ khi họ bay đến Washington. Cuộc bạo loạn, tôi tin rằng do các thế lực bên ngoài kích động và điều đáng buồn là giới trẻ Hồng Kông đã bị lợi dụng để tham gia. Joseph Jam, thành viên hội đồng điều hành của bà Lâm, nói. Con đường dẫn tới thất bại chính sách của bà Lâm dường như đã bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Đó là khi bà Lâm và các cố vấn hàng đầu bay đến Bắc Kinh để dự không thể trì hoãn vô thời hạn nghĩa vụ pháp lý dưới đạo luật cơ bản, tức là bản tiểu hiến pháp của Hồng Kông, là thi hành các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ, ly khai và phản quốc. Cơ chế liên quan tới việc thực thi hiến pháp và đạo luật cơ bản, ông Tập được dẫn lời nói. Căn nguyên của đạo luật dẫn độ này là vào năm ngoái, bà Lâm nhận được 5 lá thư từ cha mẹ của một cô gái trẻ bị bạn trai sát hại ở Đài Loan và nghi phạm này sau đó quay về Hồng Kông. Sự thiếu vắng thỏa thuận dẫn độ giữa Hồng Kông và Đài Loan càng khiến quá trình dẫn độ nghi phạm thêm phức tạp. Bà Lâm khi đó đã quyết định rằng một dự luật ngắn chỉ 10 điều khoản sẽ được đưa ra cơ quan lập pháp Hồng Kông để giúp việc dẫn độ được dễ dàng hơn. Dự luật đó đã được đưa ra một cuộc họp của Hội đồng Điều hành, cơ quan tư vấn cao nhất của Hồng Kông, ngay trước dịp Tết Nguyên Đán và được phê chuẩn mà gần như không có thảo luận gì hết. Hội đồng này bao gồm các bộ trưởng chính phủ cùng 16 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà lập pháp thân Bắc Kinh. Cơ quan này thường bị chỉ trích là một nhóm cách biệt gần như không có trách nhiệm giải trình với người dân. Tuần lễ sau Tết Nguyên Đán, bà Lâm ngay lập tức công bố dự luật. Dự luật này yêu cầu cảnh sát thực hiện hỗ trợ pháp lý tương hỗ trong các vấn đề hình sự. Các quan chức tài chính hàng đầu và các nhà lãnh đạo các tổ chức tài chính ở Hồng Kông vốn có mặt tại cuộc cho phép các cơ quan an ninh đại lục được yêu cầu đóng băng tài sản ở Hồng Kông. Và khi biết được điều này, họ đã cảm thấy choáng váng. Dự luật của bà Lâm khiến cho gây hoảng sợ cho phòng thương mại vốn rất có thế lực, đại diện cho các ngân hàng lớn nhất ở phương Tây mà đa số đều đặt trụ sở châu Á ở Hồng Kông, cũng như một số hãng sản xuất nhất của phương Tây vốn có nhân sự ở Hồng Kông để giám sát quá trình sản xuất ở đại lục. Cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu thúc đẩy ngưng lại dự luật dẫn độ, với việc chính quyền Hồng Kông giờ đây đã dừng xem xét dự luật. Ngay cả các đồng minh của bà Lâm ở Hồng Kông cũng nói rằng bà gần như chắc chắn không có đủ vốn liếng chính trị để thông qua đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh thật sự mong muốn. Những hạn chế trong cách xử lý dự luật dẫn độ của chính quyền Hồng Kông cho thấy rằng trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông chỉ có trách nhiệm giải trình đối với Bắc Kinh, theo phân tích trên New York Times. Các lãnh đạo ở Bắc Kinh thích cấu trúc chính trị này bởi vì nó đảm bảo sự trung thành của chính quyền Hồng Kông. Do đó họ bác bỏ yêu sách của người biểu tình ở Hồng Kông đòi bầu cử tự do 5 năm trước đây. Tuy nhiên, hệ thống chính trị này có nghĩa là lãnh đạo Hồng Kông thường xuyên hiểu sai và đôi khi phớt lờ công luận và hoạt động với rất ít sự phản hồi. Nếu như trưởng đặc khu được người dân Hồng Kông bầu lên chứ không phải bầu theo ý của Bắc Kinh, thì có lẽ ông bà ấy sẽ không đưa ra dự luật này. Ông Jean-Pierre Capestan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông, nhận định với New York Times. Trao đổi với VOA khi đang trên đường trở về Mỹ từ Hồng Kông sau khi tham gia cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 16 tháng 6, chị Nancy Nguyễn, một người Việt ở California, vốn là cảm tình viên của phong trào dân chủ Hồng Kông kể từ phong trào Dù Vàng năm 2014, nói rằng hành động xuống đường rầm rộ của người dân Hồng Kông là giải tỏa sự bức bối khi họ không có khả năng làm chủ chính quyền của họ.
Họ cảm thấy là họ không có khả năng can thiệp vào cái tiến trình lập pháp của chính cái thành phố của họ, được chính cái sự bức bối như vậy, chính cái sự kềm tỏa như vậy làm cho người dân họ xuống đường rất là mạnh mẽ, bởi vì họ nói là đây là cái cách duy nhất mà họ thể hiện cái nguyện vọng của họ mà thôi. Carrie Lam á, ở trong cái brand mà phần lớn là được chỉ định bởi Bắc Kinh, thì khi mà những người như vậy đó, họ không quan tâm đó, là người dân họ muốn gì. Họ chỉ bởi vì họ thế nào rồi cũng sẽ được tái đắc cử mà thôi. Khi mà mình ăn lương của ai thì mình phải phục vụ cho người đó. Quá sức là tự tin đó.
Sau vài ngày sang tận Hồng Kông quan sát, ủng hộ các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông lần này, chị Nguyễn cho biết người biểu tình bất mãn khi chính quyền Hồng Kông không xin lỗi về việc cảnh sát dùng bạo lực rất mạnh với người biểu tình ôn hòa, nên họ có thêm yêu sách đòi bà Lâm phải từ chức sau khi bà Lâm đã tuyên bố hoãn lại dự luật. Bản thân họ cũng không thỏa mãn việc chỉ hoãn lại dự luật nên tiếp tục biểu tình, chị Nguyễn nói. Trước câu hỏi của VOA là người biểu tình có bạo loạn như lời cảnh sát Hồng Kông cáo buộc hay không, chị Nguyễn, người từng tham gia các cuộc biểu tình Dù Vàng ở Hồng Kông 2014 và các cuộc biểu tình lần này, nói rằng theo ghi nhận của chị thì người biểu tình thường không bạo loạn. Họ biết nếu họ bạo loạn thì họ sẽ mất đi chính nghĩa, chị nói.
Nếu như cái luật này được thông qua thì tất cả mọi người dân Hồng Kông đều bị ảnh hưởng. Có một điều mà người dân Hồng Kông không bao giờ tưởng tượng là có thể xảy ra, đó là một công dân Hồng Kông bị bắt cóc khỏi đất nước Hồng Kông để dẫn độ về đại lục. Thì tất cả mọi người dân Hồng Kông bây giờ và sau này sẽ mãi mãi bị kềm tỏa. Cái hệ thống mà một đất nước, hai hệ thống, one country system, nó sẽ không tồn tại nữa.
Về mục đích ban đầu của luật dẫn độ là để có cơ sở xử lý vụ án giết người ở Đài Loan, nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về Hồng Kông. Chị Nguyễn dẫn lời Hội luật sư Hồng Kông rằng, dù thừa nhận sự cần thiết phải xử lý vụ án này, nhưng họ cho rằng hai vấn đề không thể gộp chung lại với nhau. Một chuyện rất hiếm khi xảy ra lại thay đổi hệ thống tư pháp Hồng Kông tới 7 triệu người. Chị Nguyễn phản bác và cho biết là Hồng Kông có hệ thống tư pháp chặt chẽ và sẵn sàng chấp nhận luật dẫn độ. Đến hầu hết các quốc gia trên thế giới có hệ thống tư pháp tương tự như Hồng Kông, nhưng không chấp nhận dẫn độ sang Trung Quốc.
Hòa nhịp với chiến dịch tăng phi mã, giá điện và xăng dầu, nhóm lợi ích giao thông vừa đề xuất tăng phí 37 dự án BOT với lý do doanh thu bị sụt giảm, đe dọa chút lên đầu hàng triệu phương tiện vận tải một thứ luật dừng thu giá và kích động lạm phát vọt cao trên đầu 90 triệu dân Việt, bất chấp rất nhiều phản đối của người dân cả nước về nhiều trạm thu phí BOT vì các trạm này thường cố ý đặt sai vị trí và thu phí quá cao. Bộ Giao thông Vận tải làm thuê cho ai? Lại là Bộ Giao thông Vận tải lộ hình chủ mưu của vụ tăng phí BOT. Tháng 6 năm 2019, Bộ này đã phát văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương về tăng phí BOT trước khi trình Thủ tướng. Một trong những lý do tăng phí BOT do Bộ Giao thông Vận tải nại ra là nếu không tăng phí BOT thì đến năm 2021 sẽ có 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính. Còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan cấp dưới của Bộ Giao thông Vận tải, đã cố làm cho cánh lái xe và người dân tin rằng hiện có 25 dự án có doanh thu thực tế thấp hơn so với phương án tài chính ban đầu. Nếu không tăng phí để cứu 25 dự án này, thì doanh nghiệp dự án phá sản, các khoản vay nghìn tỷ từ ngân hàng để đầu tư vào công trình BOT trở thành nợ xấu. Lý do giảm doanh thu và phá sản đã từng được những quan chức ngành công thương như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nại ra để cứu EVN, tức là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vào năm 2015, quan chức này tán thán rằng nếu không cho tăng giá điện, EVN sẽ có nguy cơ bị phá sản, bất chấp thực trạng EVN chính là tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư trái ngành vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm trong giai đoạn từ 2007 tới 2010 và tìm mọi cách để bắt nhân dân phải gánh số nợ đó. Chỉ đến lúc này, Bộ Giao thông Vận tải mới chịu minh bạch hóa các hậu quả của phong trào quá nhiều doanh nghiệp ồ ạt, làm cho quá nhiều trạm BOT trong những năm trước. Theo số liệu của bộ này, thì trong 61 dự án BOT do Giao thông Vận tải quản lý, có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12 tới 18% theo lộ trình cam kết trong hợp đồng. Trong đó, năm 2018 tăng phí 2 dự án, năm 2019 tăng phí 35 dự án, năm 2020 tăng phí 10 dự án, năm 2021 tăng phí 2 dự án. Các dự án còn lại sẽ tăng phí sau năm 2021. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết đã cho đến nay đã nhận được đề xuất tăng phí của nhiều nhà đầu tư BOT. Thế còn phản bác của người dân thì sao?
Nhập nhèm doanh thu, tìm cách lấp liếm. Đài RFA Việt ngữ dẫn lời bà Huệ Như, người đồng hành cùng các tài xế phản đối các trạm BOT đặt sai chỗ, thu phí cao, nêu ý kiến của mình. Việc nói là doanh thu bị sụt giảm chỉ là hình thức không minh bạch để các chủ đầu tư BOT tiếp tục tìm cách hút máu dân. Ví dụ như trạm Pháp Vân Cầu Giả báo cáo thu có 1,2 tỷ một ngày và giảm dần trong những ngày lễ Tết. Thế nhưng khi kiểm toán thì thành ra là 1,9 tỷ một ngày và cao điểm lên đến 2 tỷ. Họ đọc báo cáo mồm và nhập nhèm doanh thu để tìm cách lấp liếm và chờ đợi sự cứu viện từ chính phủ. Theo tôi thì không có chuyện lỗ ở bất kỳ BOT nào nếu như minh bạch công khai trong thu phí. Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ bị dừng việc thu phí bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 do trạm này không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Số liệu của Tổng cục này đưa ra sau 10 ngày giám sát ngẫu nhiên cho thấy mỗi ngày trạm thu được hơn 1,9 tỷ đồng so với con số 1,2 đến 1,4 tỷ đồng một ngày do công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Giẻ báo với Bộ Giao thông Vận tải. Con số này trên khoảng 500 triệu đồng một ngày. Ngày 13 tháng 2, một vụ cướp 2,2 tỷ đồng xảy ra tại trạm thu phí thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam quản lý. Dư luận đặt ra nghi vấn các trạm thu phí BOT thu được số tiền quá cao nhưng lại báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế để kéo dài thời gian thu phí hồi vốn. Anh Nguyễn Minh Hùng, trưởng nhóm kiểm đếm xe tại BOT Ninh Lộc phản đối việc Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng mức thu phí tại một số trạm BOT trên cả nước. Nếu Bộ Giao thông Vận tải nói doanh thu sụt giảm thì phải liệt kê rõ trạm nào giảm, trạm nào tăng. Nếu một trạm bình thường không xây một tuyến đường nào mới thì doanh thu chỉ có tăng lên chứ không thể nào sụt giảm được. Trước đây, trạm BOT Ninh Lộc công bố lên bảng điện tử là thu được trên dưới 24 tỷ đồng một tháng. Khi Hùng cùng người dân đến đếm thì trên dưới 1 tỷ một ngày, như vậy là khoảng 30 tỷ một tháng nếu người giảm đi.
Hàm cá mập rộng ngoác. BOT hiển nhiên là một nguồn lợi màu mỡ cho nhóm lợi ích giao thông. Đó chính là nguồn cơn vì sao trong suốt một thời gian dài và mặc dù bị phản ứng ngày càng quyết liệt, Bộ Giao thông Vận tải vẫn khăng khăng cố thủ, không chịu di rời trạm Bốt Cai Lậy, cho dù trạm này rõ ràng là đặt sai vị trí. Âm mưu tăng phí Bốt lại xảy ra trong bối cảnh ngân sách loang lỗ, rệu mục của chính quyền nhiều khả năng bị đụng trần vào năm 2019. Tháng 3 năm 2019, Hội thảo đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 hướng tới chính sách tài khoá bền vững và hỗ trợ tăng trưởng tổ chức tại Hà Nội đã phát ra một đánh giá rất quan trọng. Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm. Liên tiếp trong nhiều năm qua, dự toán thu ngân sách năm sau đều được quyết tăng hơn nhiều so với năm trước, từ 10 đến 12% vào thời kỳ kinh tế còn chưa rơi hẳn vào cơn suy thoái, nhưng vẫn vống đến 8 tới 9% trong những năm gần đây, bất chấp phản ứng gay gắt của dư luận xã hội và tiếng kêu than oán doanh nghiệp và sức dân đã cạn, mà bằng chứng thảm thiết nhất là tỷ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và phá sản cao hơn hẳn tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới. Đến kỳ họp Quốc hội bản sẽ đến hạn sau 5 năm vay, tức là vào năm 2020-2021. Một số khoản vay ODA, kể cả có lãi và không lãi, cũng đến hạn phải trả nợ gốc vào năm 2020, làm gia tăng áp lực phải trả nợ trong thời gian tới. Vậy ngân sách nhà nước và ngân sách đảng sẽ tìm đâu ra nguồn mới để bù đắp cho cái miệng rộng ngoác như hàm cá mập của quốc nạn bội chi ngân sách, chi xài lãng phí vô tội vạ, cùng với quốc nạn tham nhũng đang nhấn chìm xã hội Việt Nam xuống tầng dưới cùng của địa ngục thời hiện đại. Và ngay trước mắt, ngân sách nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để hô hấp cho đảng sau cái năm 2019 thu đụng trần này.
Trong lúc không chịu làm giá và phí, ồ ạt và tàn nhẫn, các âm mưu và chiến dịch tăng thuế xảy ra trong bối cảnh dân tình Việt ngày càng khốn khó trong một nền kinh tế đã rơi vào thảm trạng suy thoái đến năm thứ 11 liên tiếp. Một xã hội bị axit đậm đặc bởi căn bệnh tham nhũng không còn cách cứu chữa. Thuế chồng thuế, chồng lên đôi vai gầy guộc của người nghèo. Hàng triệu bệnh nhân vốn đã bị các bệnh viện bóp cổ bóp họng và không có tiền thì chỉ có chết sẽ phải nuốt nước mắt vào lòng với biểu viện phí chất cao như núi. Đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Mạng xã hội đang sôi sục ý kiến phẫn nộ của người dân. Đảng Cộng sản hôm nay không còn là Cộng sản trước đây nữa, mà là một nhóm lợi ích bảo kê cho nhau, cho dù đó là việc rất sai. Làm đường này, thu tiền đường khác, mà ngay cả đảng cũng xác nhận đó là sai. Đảng Cộng sản hôm nay không còn là Cộng sản ngày trước, khéo léo đàn áp dân, mà giờ công khai đàn áp dân và đưa những hình đàn áp đó lên mặt báo. Và như vậy mới thấy không chỉ người dân là con tin của đảng, mà ngay cả các đảng viên Cộng sản, quân đội, công an.
Blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.